Mời các bạn cùng thưởng thức tiếp phần 2, truyện ngắn của nhà văn Tiểu Tử, Đi xe đò, đi xe ôm. Vừa làm, thằng Lơ trên mui vừa nói lớn cho mấy người đang bu lại nhận hàng. Hai cái cần xé này của dì ba, cái vỏ bội này cũng của bả nữa. Mấy thứ tôi liệng xuống đây của cô Bảy nghe. Rồi, xong. Bây giờ là đồ của chú Tư Sáng. Xe chạy tiếp, bon bon 50 km/h. Đến Củ Chi ngừng lại để xuống hàng lần nữa. Con nhỏ ngồi cạnh tôi xuống ở đây. Nó đứng lên, xách hai bao dép đi, không nói một lời, cũng không nhìn lại. Nó làm tự nhiên như tôi không có mặt trên xe. Sau khi xuống hàng, xe chạy thẳng về thành phố, không ngừng ở trạm nào nữa hết. Tôi đoán, trên mui chắc không còn hàng. Bến xe Tây Ninh nằm ở Bà Quẹo. Bến này rộng lắm, dây quanh bởi một tường rào. Khi xe đò quẹo vào, thấy người ta chạy theo lố nhố, chừng xe đậu lại rồi. Nghe họ mời mọc tí lia, mới biết họ là những người lái xe ôm, xe ba gác đang tranh nhau kiếm mối chở đi. Thằng Đực nói, ông hai ngồi đây, đừng đi đâu hết, để con kiếm mấy thằng xe ôm quen cho ông hai. Tôi nhìn đồng hồ thấy 10:20. Hồi ở Gò Dầu, tôi lên ngồi trên xe lúc 8:00 sáng. Tính ra tôi đi 63 km, mất hết 2:20. Một lúc sau, nó dẫn đến một người đàn ông cỡ tuổi nó, vừa dỗ dai, nó vừa nói, thằng này tên Chính, ở cùng đơn vị với con hồi trước. Nó đàng hoàng lắm, ông hai. Mà ông hai về đâu vậy? Ông về nhà thằng cháu ở khu đại học Phú Thọ. Thằng Đực lại dỗ dai bạn, tao giao ông hai cho mày đó, tính tiền cho có tư cách nghe mày. Yên chí. Vừa nói, thằng Chính vừa cầm ba lô của tôi. Ông hai đi theo con. Ủa, xe của cháu đâu? Dạ, để ngoài kia, chớ đâu được phép đem vô đây, ông hai, cấm mà. Vậy là mấy phút sau, tôi ôm về nhà thằng cháu. Đó là lần đầu tiên tôi đi xe ôm. Ở thành phố, người ta thường đi xe ôm. Nếu chỉ đi có một mình, xe ôm rẻ hơn xe taxi nhiều và nhanh hơn, nhờ nó lòn lách dễ. Biết như vậy, nên sáng hôm sau, tôi ra đường đón xe ôm để đi thăm bạn bè. Nếu xích lô và taxi dễ nhận diện, nhờ hình dáng có chữ taxi bên hông, thì xe ôm rất khó biết, bởi vì trên đường lúc nào cũng vẫy đầy người chạy Honda, chạy xuôi chạy ngược, không có dấu hiệu đặc biệt gì hết, thì biết ai ôm hay ai không ôm. Nếu xe ôm được sơn một màu ấn định, hay người lái xe có gắn máy một cái gì trên ngực, trên lưng, hay ít ra cũng đội nón kết có in hai chữ xe ôm, thì dễ cho mình nhìn ra, để ngoắc cho đúng. Đằng này ai cũng như ai. Ngoắc đại mấy lần, thấy trật chìa, tôi bèn đổi chiến thuật. Tôi bước ra đứng trên mép vỉa hè, mặt làm ra vẻ giáo giác, nhìn xuôi nhìn ngược như đang tìm xe ôm trong luồng người chạy Honda. Thấy một người vừa chạy vừa nhìn dài dài theo phố, tôi mừng rỡ vẫy tay ra dấu. Anh ta chạy luôn. Vậy là anh ta đang tìm cái gì khác, chứ không phải tìm khách hàng. Tôi lại làm bộ giáo giác cho người khác để ý. Lần này có một ông tấp vô, mỉm cười hỏi, đi không ông hai? Tôi gật đầu, nói địa chỉ, trả giá, căn cứ trên giá đi hôm qua, rồi ôm đi. Gọi là ôm, chớ hành khách không có ôm người lái. Nhiều người không biết, cứ nghĩ rằng trèo lên xe là phải ôm. Cho nên, khi trở về Paris, thuật lại vụ đi xe ôm, vợ tôi hỏi, có đàn bà lái xe ôm không? Trên đường, xe chạy như loạn, hai luồng ngược chiều nhau lấn ép lòn lách, bóp kèn như điên. Thấy tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. May quá, ông lái xe của tôi khá trong tuổi, chạy tự tốn. Ông cứ men theo lề mà chạy, và đặc biệt là không nghe ổng bóp một tiếng kèn. Ngạc nhiên, tôi hỏi, sao ông không bóp kèn? Bóp cho ai nghe? Ai cũng bóp kèn hết, rền trời. Mình có bóp cũng vô ích. Ngừng một chút rồi tiếp. Cứ làm thinh như vậy mà người ta để ý. Người ta nghe mình làm thinh. Rồi ông ta cười ha hả. Tôi cũng bật cười theo. Khoái quá. Tôi vỗ vai ổng. Hay, hay. Rồi không kèm được, tôi hỏi thẳng. Hồi trước, ông làm gì? Ngần ngừ một lúc, ổng mới nói. Dạ, làm giáo viên. Dạy trường nào vậy? Dạ, trường trung học X. Dạy trung học, sao gọi là giáo viên được? Phải gọi là giáo sư chứ. Xin lỗi ông. Hồi nãy nhìn ông, tôi đoán ra ông là Việt Kiều. Bây giờ ông hỏi như vậy, đúng là ông không phải người ở trong nước. Bây giờ đi dạy học cao cấp gì cũng gọi là giáo viên ráo. Muốn được gọi giáo sư, phải được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước xét duyệt hồ sơ. Khi họ công nhận, họ cấp cho mình chức danh giáo sư. Chừng đó mình mới được gọi là giáo sư. Ông hiểu không? Tôi nhớ lại, tôi có một người bạn hồi đó cũng dạy trường trung học X. Tôi nói, tôi có một người quen cũng dạy ở trường X nữa. Ông tên Nguyễn Văn Y. Giọng ông xe ôm có vẻ như reo lên. Anh Y dạy lý quá, ảnh mộc mạc dễ thương lắm. Lúc nào cũng thắt cà vạt đen. Ông xe ôm nói đúng. Như vậy, ổng là giáo sư thiệt. Không phải ổng ba xạo. Tôi bỗng nghe một xúc động dâng tràn lên ngực. Tôi đặt một tay lên vai ông ta, muốn nói gì đó thật nhiều. Nhưng sao tôi không tìm được ra lời. Tiếng nói bị nghẹn ngang trong cổ. Tôi chỉ biết bóp nhẹ vai của ông. Cái vai bây giờ tôi mới thấy là gầy. Chắc ổng hiểu cử chỉ của tôi nên làm thinh. Tôi bóp vai ổng mà tưởng chừng như tôi đang bóp vai một người bạn cố tri. Tưởng chừng như tôi đang mân mê một cái gì trân quý của thời cũ. Tôi như thấy được cái thời đã mất đó với những giá trị tinh thần của nó. Cái thời mà nhà giáo dù nghèo cũng chưa đến nỗi phải chạy xe ôm như bây giờ. Ông xe ôm im lặng lái xe. Tôi im lặng nhìn cảnh tượng sơ bồ hỗn tạp trên lòng đường phố. Bàn tay tôi vẫn đặt trên vai ông ta như để giữ thăng bằng. Sự thật, tôi muốn giữ nguyên như vậy để ổng cảm nhận rằng giữa ổng và tôi không có một sự cách biệt nào hết. Không có người lái xe ôm, không có khách đi xe ôm, mà chỉ có hai thằng bạn. Bỗng, ở phía ngược chiều, một người đàn ông lái Honda nhìn về phía bên này, gọi to, "Thầy! Thầy!" Tôi thấy anh ta chật vật lòn lách quay đầu xe lại, chạy theo chúng tôi. Chừng đến ngang nhau, anh ta hớn hở. "Thầy mạnh hả thầy?" Giọng ông xe ôm cũng vui vẻ. "Ờ, mạnh. Cảm ơn em. Em đi đâu vậy?
Dạ, em chạy áp phe.
Thấy thầy, em nhìn ra được liền hà. Tụi thằng A, thằng C nói có gặp thầy nên em thường để ý kiếm. Bây giờ mới gặp. Mừng quá thầy.
À, cảm ơn. 20 mấy năm mà tụi em còn nhớ tới thầy là thầy vui rồi.
Làm sao quên được thầy? Hồi đó, thầy là thần tượng của tụi em mà.
Ông sẽ ôm làm thinh. Chắc cả một chỉ giảng đang được quay nhanh lại trong đầu. Tôi bóp nhẹ vai ông, chia sẻ.
Hai thầy trò vừa lái xe vừa nói chuyện với nhau một lúc, rồi người đó xin phép đi làm ăn. Chúng tôi im lặng, tiếp tục đoạn đường còn lại. Sự im lặng nào sao cũng nói thật nhiều. Đến nhà anh bạn tôi trả tiền cước xe ôm mà không dám cho thêm như tôi đã làm hôm qua với thằng Chính. Tôi muốn ông ta thấy rằng tôi vẫn kính trọng ông ta, vẫn xem ông ta là một giáo sư. Ông ta nhìn tôi mỉm cười. Chúng tôi bắt tay nhau. Cái bắt tay đó ngầm nói lên rằng dù cuộc đổi đời có vĩ đại đến đâu, mình vẫn giữ được cái tình người trân quý của thời cũ. Lần đi xe ôm đó tôi nhớ hoài đến bây giờ. Viết lại mà vẫn còn nghe xúc động. Thưa các bạn, câu chuyện đi xe đò, đi xe ôm đến đây đã kết thúc. Quán Giang Đường và Dân Ngọc xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.